Còn đây nói về Phật pháp là cái thuốc để mà trị tâm bệnh. Đó. Còn gọi là thân bệnh thì bác sĩ biết rồi. Đó là gọi là về cái sở trường. Còn bây giờ tâm bệnh thì cái đó là Phật pháp đó, mới là thuốc. Bởi vì bệnh tâm là cái khổ lớn của chúng sanh. Nó không những kéo dài cả đời này mà sang tận cả nhiều đời sau nữa. Bệnh thân thì nó chỉ trong giai đoạn ngắn này thôi. Còn bệnh tâm đó nó kéo dài cả đời sau nữa. Cho nên cái đó là cái gọi là khó trị. Cho nên Đức Phật chú trọng trị về bệnh tâm cho chúng sanh để mà cứu cái khổ lâu dài đó. Nhưng ít ai làm được. Cho nên ở đây thì nói rộng một chút. Như là về tham ngũ dục. Tham ngũ dục. Thì Phật dạy phải quán vô thường. Quán vô thường để thấy rằng thân này, tức là thân mạng này nó là mỏng manh. Người, vật nó đều luôn là thay đổi. Nó luôn thay đổi, nó biến chuyển, không có cái gì là đứng dừng một chỗ hết. Thì không thể gọi là nắm bắt để mà tham cầu vào nó, giữ chặt vào nó, lấy bám vào nó làm cho vào mình. Thấy không? Thì như vậy, tức là nó là vô thường, nó luôn biến đổi mà cứ bám. Nhưng mà bám nó rồi thì sao? Thì nó cũng vượt khỏi tầm tay thôi, thì khổ. Cho nên cố bám thì sẽ khổ. Có cái vui nào mà nó gọi là nó trường viễn, nó mãi mãi không? Cái vui nào nó cũng có giới hạn, rồi nó cũng sẽ qua, chứ không thể giữ lại mãi. Nhưng mà người á, cố giữ thì đó là khổ, không? Bởi vì không thấy được mà cố giữ thì nó thành ra không như ý, không? Cho nên đó là khổ. Cho nên hiểu được vậy thì biết rõ là mọi thứ nó vô thường vậy đó. Hiểu vậy thì bớt bám chấp tham cầu đó thì bớt khổ. Có một câu chuyện có một nhà giàu có gần Tết, cho nên đến nhờ vị thầy viết cho một câu liễn để mà chúc phúc ngày xuân. Khiến ông nói là nhờ thầy viết cho một câu nó tốt lành, khiến cho gia đình của tôi nó được gọi là hạnh phúc phát đạt từ đời này qua đời khác. Thì cái vị thầy mới lấy tờ giấy đỏ lớn viết nhanh mấy chữ rồi xếp lại giao cho ông. Ông về nhà ông mở ra ông đọc thì ông thấy là ông thầy viết là cha chết, con chết, cháu chết. Đó. Thì ông liền nổi giận liền. Mới đầu năm mà gặp cái kiểu vậy là giống như xui xẻo rồi, giống như là trù ẻm, gọi là cha chết, con chết, cháu chết. Nổi giận, ông vội là tìm đến ông thầy để mà trách cứ. Đến gặp là ông lớn tiếng liền, ông bảo là tôi đã nhờ thầy viết cho một cái câu gì để mà chúc phúc, để cho gia đình tôi được hạnh phúc kia mà. Cớ sao mà thầy lại đùa giỡn tai hại như vậy? Nghe không? Đó. Thì cái vị thầy này thông thả mới giải thích. Tôi không có giỡn với ông đâu. Này ông hãy nghe đây. Nghe không? Tôi nói cho ông nghe nè. Nếu mà gia đình ông á, mà con ông nó chết trước ông á, thì sao? Đó không phải là cái nỗi buồn lớn lao cho ông hay sao? Phải không? Gia đình ông mà con mà nó chết trước ông, đó là trái trái nghịch rồi. Thì đó không phải là nỗi buồn lớn cho ông hay sao? Rồi nếu cháu ông mà nó chết trước con ông thì sao? Có phải là cái khổ không? Mất hạnh phúc không? Trái lại, nếu gia đình ông từ đời này qua đời khác đều chết theo thứ tự cái kiểu đó đó, thì sao? Thì đó không phải là cái điều mà gọi là hạnh phúc lớn hay sao? Cho nên tôi gọi đó là cái sự phát đạt chân thật đó. Nghĩa là từ đời này qua đời khác mà nó đều thứ tự vậy đó, không? Tức là cha lớn lên già rồi mới chết, rồi con cũng lớn lên già rồi mới chết, cháu cũng lớn lên già rồi mới chết, thì gia đình vậy là quá là hạnh phúc rồi. Đó là cái phước lớn. Chứ còn đâu phải mà gia đình ai mà cũng đời này qua đời khác mà được như vậy hết, phải không? Cho nên đó là cái lẽ thật. Bởi cuộc sống là vô thường mà, phải không? Cho nên đúng lẽ thật là như vậy, phải không? Bởi vì thế gian nó là vô thường thì không như ý muốn của mình, cho nên quán kỹ cái lẽ vô thường đó thì nó giảm bớt được cái sự đau khổ, cái sự chấp trước, phải không? Thì đó, như đó là Phật pháp để mà cứu khổ thế gian đó, để trị bệnh cho thế gian đó, thấy không? Rồi sân hận, thấy không? Thì sân hận thì phải dùng thuốc gì? Thì Phật dạy là phải quán từ bi, quán vô ngã, thấy không? Bởi vì sao mà nó sanh sân, thấy không? Tức là vì nghĩ đến ta, rồi cái ta này nó bị xúc phạm, cho nên mình mới sân cái gì nữa, phải không? Tức là xúc phạm đến mình, thấy không? Chỉ nghĩ đến mình thôi. Bây giờ ngược lại, mình chỉ nghĩ đến người, đem tình thương đến cho người, thì làm sao sân? Như đứa con, thấy không? Có lúc nó đối đãi không tốt với cha mẹ, nhưng mà vì cha mẹ thương nó thì rồi cũng bỏ qua, phải không? Còn nếu mà người dưng thì sao? Đó thì sân liền. Đó thì rõ ràng do cái tình thương, thấy không? Cho nên phải quán kỹ cái điều đó, thấy không? Thì nó sẽ bớt trị được cái sân. Cho nên Đức Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài từng có lời giảng, nói đó, vì theo lời Phật dạy thì chúng ta sanh ra và luân hồi ở trong nhiều đời, nhiều kiếp, cho nên ai cũng có thể là cha mẹ của chúng ta trong đời này hay đời khác. Do đó tất cả mọi người ở thế gian này đều có liên hệ gia đình với nhau hết. Tức là trong cái cuộc sống luân hồi này, nhiều đời nhiều kiếp, thì những người mà chung quanh mình có khi là có cha là mẹ mình, hoặc là anh em của mình, đều là người thân trong gia đình hết. Nhưng mà vì luân hồi nó mỗi lần mà chết rồi sanh lại quên mất rồi, đâu có nhớ. Cho nên quán vậy đó thì nó sẽ phát triển được cái tình thương. Ngài nói thêm, bất cứ ai dù có tin đạo giáo hay không, họ vẫn tán dương tình thương và lòng từ bi. Tức là vì có đạo hay không có đạo cũng là thích tình thương và lòng từ bi. Ngay khi chúng ta vừa mới lọt lòng, chúng ta đã được sự chăm sóc của cha mẹ chúng ta, không? Và sau này trong cuộc sống, khi chúng ta gặp đau khổ vì bệnh hoạn hay già yếu, thì chúng ta cũng cần đến tình thương và sự giúp đỡ của những người khác. Vậy thì nếu từ lúc sinh ra cho đến giờ phút lìa đời trong cuộc sống, thì chúng ta đã phải nương nhờ đến lòng tốt của mọi người, thì tại sao trong đời sống chúng ta lại không bày tỏ lòng thương yêu của mình đối với những kẻ khác? Ngài nói rất là gọi là chi tiết, thấy không? Vậy thì gọi là quán kỹ, thì từ lúc sinh ra cho mình đến lìa đời thì mình đều phải nương đến lòng tốt của mọi người. Vậy thì tại sao trong đời sống mình đây mình không bày tỏ lòng thương yêu của mình đối với người, trong khi đó là cái mình cần, phải không? Thì quán kỹ như vậy đó, để phát triển cái lòng từ bi của mình hay cái tình thương yêu chân thật của mình trong cuộc sống, thì nó sẽ giảm bớt cái sân hận, thấy không? Bởi vì có thương thì không có sân, còn sân không thương, phải không? Mà vậy tức là giảm được cái sân, tức là giảm bớt cái tình trạng đau khổ cho mình, cho người khác như gì nữa, thì đó là bớt bệnh, bớt bệnh về tâm, đó là trị bệnh. Rồi sâu hơn nữa đó, thì bởi vì quán kỹ là vì có cái ta này cho nên mới có cái ta bị đụng chạm, tức là cái ngã, cho nên mới có sân. Vậy còn không có ta thì lấy ai bị đụng chạm, rồi lấy gì nổi sân đây? Đó là cũng lấy Phật pháp để quán kỹ, để mà thấu rõ nơi mình đây là không có gọi là cái ta thực, không? Thì vậy tức là phải có trí tuệ, thêm cái trí tuệ, phát triển cái trí tuệ, rồi cộng thêm cái đức nhẫn nhục nữa, không? Thì đó là thuốc để trị bệnh cái bệnh sanh, không? Còn si á, không? Si tức là do thiếu trí tuệ, không? Cho nên làm chấp thân tâm này là thật mình, thật ta, thật của ta, cho nên từ đó mà sanh những cái thứ phiền não, đau khổ. Thì bây giờ hiểu để ứng dụng Phật pháp á, thì quán rõ thân tâm này á, đều là do nhân duyên nó tạm có, chứ không thật là ta. Đó, trong Phật pháp dạy kỹ, không? Ở thế gian á, thì mình không hiểu Phật pháp, cho nên là chấp là thân này, tâm này là ta, là mình, không? Cho nên từ đó mới sanh ra các thứ phiền não. Giờ Phật dạy á, thì đúng, nó lẽ thật, nó là không phải là mình. Đây là lẽ thật, không? Chứ không phải là triết lý Phật đặt ra, đó, mà lẽ thật của nó là như vậy. Thí dụ như thân này, đó, thì thân này là nó có nguyên dạng từ xưa tới giờ hay là sao, hay nó do cái gì mà có? Đó. Ban đầu do cha mẹ sinh ra rồi lớn lên thì ăn uống những chất này chất kia để mà đưa vào mà giúp cho nó lớn lên, phải không? Cho nên Phật dạy đúng nó là do bốn cái chất căn bản là đất, nước, gió, lửa nó kết hợp thành. Đất tức là cái chất cứng, như xương nữa, xương tóc, còn nước là những cái chất lỏng như máu rồi, không? Gió là nguyên chất động, chất động, không? Để mà làm cho là như là tim đập, không? Rồi máu chảy lưu thông, là còn lửa là những chất nóng hơi ấm như nhiệt độ trong người. Đó là do bốn cái chất đó mà nó kết hợp nó thành thân, không? Thì tạm gọi là cái ta thôi. Ngoài bốn chất đó thì lấy gì làm ta? Mà ta là những cái chất mà gọi là vô tri đó, sao? Còn vui vi tế hơn á, thì theo phân tích của bây giờ thì sao? Thì nó do các cái thứ tế bào nó tổ hợp lại thành cái gì nữa, phải không? Một mảng thịt đó phân tích ra nó những tế bào nó tổ hợp thôi, một tổ hợp của các tế bào chứ cái gì, phải không? Thì cái gì là ta trong đó? Cho nên bác sĩ thì thấy rõ rất là điều này, phải không? Nhưng mà nếu không học Phật pháp thì cũng mê lầm như mọi người, phải không? Còn nếu mà khéo học Phật pháp thì bác sĩ rất là mau tỏ ngộ, sáng tỏ được cái lẽ thật, bởi vì mình chứng thật cái điều đó bằng chính mắt mình thấy mà, phải không? Vậy như là khi mà thay người bệnh rồi mình thay tim, thay thận hay thay máu vào trong đó, thì lúc đó cái đó là ai? Cái thận của mình lấy ra rồi, thận người khác đưa vào thai đó, thì cái đó là ai? Nó là ta. Máu cũng vậy. Cho nên thấy rõ lẽ thật đó thì nó bớt si, nó hết si. Đó là cái thuốc để mà quán trị bệnh. Còn về tâm này á thì sao? Cái si về tâm này á, nó rất là vi tế, cho nên rồi đúng là nếu mà không có trí tuệ ở trong Phật pháp thì khó mà thấu hết được. Tức là tâm nó cũng là do nhân duyên mà nó thành, tức là do đối với các cái thứ đối tượng mà nó có, do tích lũy mà nó thành. Nếu mà không có đối tượng thì tâm này nó sẽ ở đâu, nó sẽ thành là cái gì? Bây giờ trong quý vị mà thử ai đó trình ra một cái mà mình hiểu biết, không? Cái hiểu biết mà nó không có cái gì làm đối tượng hết, tức hiểu biết mà không có hiểu biết cái đối tượng gì hết, thì trình ra có hiểu biết cái gì, trình được không? Luôn luôn là mình hiểu biết là phải có hiểu biết cái gì, phải không? Cái gì hiểu biết, không? Tức là mình hiểu biết về y khoa, không? Hiểu biết về chính trị, kinh tế, rồi tức là có cái gì đó để hiểu biết, không? Tức là luôn luôn có cái đối tượng hiểu biết thì đi theo cái đối tượng để hiểu biết, phải không? Hiểu biết là hiểu biết về cái gì, còn nếu không có gì thì hiểu biết cái gì? Cho nên đó là cái sự gọi là đối đãi nhân duyên mà nó tạo thành. Thứ hai nữa, thấy không, là mình quán rõ thì cho thấy những cái mà gọi là kiến thức, thấy không, hiểu biết của mình đó, thấy không, thì những cái thứ này đó là nó có sẵn nơi mình từ trước tới giờ hay là nó mới quân tập sau này? Những kiến thức hiểu biết mới sinh ra đó thì có kiến thức hiểu biết gì không? Mới sinh ra lớn lên nó mới quân tập, mới học hỏi mà thành, phải không? Tức là cái này nó mới thêm vào, ví dụ như kiến thức bác sĩ mới sinh ra đâu có, rồi kiến thức xã hội, kiến thức kinh tế, rồi kiến thức về đạo đức gia đình đâu thì mới sinh ra có không? Lớn lên là mới học, mới quân tập đem vào, cho đến kiến thức tôn giáo cũng vậy, thấy không? Mới ra đó thì nó không có kiến thức tôn giáo gì. Rồi lớn lên rồi mới quân tập. Mà chính khi quân tập rồi á, rồi mới sao? Mới chấp vào nó, cho nó là mình, là của mình. Rồi từ đó đó là rồi, nghĩa là mới thành ra gọi là những cái thành kiến chủ quan đó, thấy không?